Làm sao cho em hết yêu, làm sao? Làm sao cho em hết nhớ thương về ai? Ngày đang vui sao cứ đi vòng quanh, tìm cho anh chiếc áo trắng mơ. Sinh tình ta, ly rượu ngon anh rót cho em bằng chiếc hôn đầu. Có anh trong giấc mơ này chỉ là thế.
Kính chào quý vị đến với chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay, và kỳ này Mai Hoa xin dành một cái chương trình đặc biệt để giới thiệu ca sĩ Mai Khôi. Như quý vị cũng đã biết, cô là một ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam về phong cách riêng của mình, và mới đây cô đã thành công trong việc nộp đơn ứng cử vào đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 và đã lọt qua hai vòng hiệp thương 1, hiệp thương 2 và chuẩn bị để vòng 3 là mỗi vòng gọi là cam go nhất. Chào Mai Khôi.
Mai Khôi xin chào chị Mai Hoa và chào tất cả quý vị các khán giả đang nghe đài.
Thông qua báo chí thì Mai Khôi cũng nói rằng mục đích ứng cử vào Quốc hội là để đánh động vào giới trẻ, khiến cho họ chú ý nhiều hơn đến Quốc hội, đến chính trị. Thế thì hôm nay Mai Khôi có thể nói cho khán giả SBS Việt ngữ biết rõ hơn cách thức để mà Mai Khôi đánh động cũng như vận động ứng cử của mình là như thế nào?
Mai Khôi thấy rằng là từ trước tới nay ít có ai quan tâm đến những vấn đề chính trị và xã hội của Việt Nam, nhất là giới trẻ. Giới trẻ hiện nay cảm thấy là thiếu niềm tin vào nhà nước, cũng như là họ cũng có những cái mối quan tâm khác. Tuy nhiên Mai Khôi thấy rằng là tất cả những ai đang sống và làm việc dưới pháp luật thì đều nên quan tâm đến những sự phát triển và thay đổi của luật, cũng như là những cái vấn đề đang xảy ra trong xã hội, đó là chính trị. Bởi vì vậy cho nên Mai Khôi thấy rằng là cái việc mình tự ứng cử đại biểu Quốc hội đã giúp cho mọi người quan tâm hơn đến vấn đề này. Vì Mai Khôi là người nhiều người biết đến, đã nhiều người yêu thích qua 15 năm ca hát, thì những bài hát của Khôi đã làm cho mọi người chú ý. Và chính vì vậy cho nên Mai Khôi nghĩ rằng khi mà Mai Khôi làm một việc gì đó mới thì tất cả mọi người sẽ quan tâm và sẽ hiểu rõ những vấn đề mà Khôi đang làm và sẽ ủng hộ Khôi, và từ đó mọi người sẽ làm theo, nhất là giới trẻ.
Các ứng cử viên khác thì khi mà đi vận động ứng cử thường là họ phát biểu, họ nói, còn với Mai Khôi, với một ca sĩ thì chắc có lẽ là cô sẽ tận dụng cái lợi thế ca hát của mình để vận động cử tri ủng hộ mình, thì không biết có đúng không?
Dạ đúng vậy. Mai Khôi biết rằng là cái thế mạnh của mình đó là cái sự gần gũi, chân thành và cái tiếng hát của mình. Bởi vậy cho nên Khôi tiếp xúc với cử tri và giới trẻ bằng những cái bài hát nói lên những vấn đề về yêu thương, những vấn đề về xã hội, và từ đó đánh động mọi người quan tâm hơn đến những vấn đề xung quanh mình.
Khôi có thể cho khán giả SBS Việt ngữ nghe một cái bài hát nào của Khôi trong cái cuộc vận động bầu cử của mình không?
Thời gian gần đây á, Mai Khôi cũng sáng tác rất là nhiều bài hát mang tính xã hội, nhưng mà cái bài hát đầu tiên mà Mai Khôi muốn mọi người nghe đó là bài hát thể hiện rất là nhiều hy vọng về một xã hội, một tương lai tốt đẹp của Việt Nam. Bài hát này tên là Việt Nam, cũng là bài hát ở rất là nhiều người yêu mến Khôi qua ca khúc này.
Hey hey, xin được viết lên bài hát ca ngợi quê hương của tôi. Ôi Việt Nam đẹp xinh muôn màu, à ha, cùng tình người ấm áp. Việt Nam
nơi ta được thắp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời. À, miền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca một thời thơ thơ. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, màu xanh mênh mang gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi, tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời rạng ngời.
Và có một cái bài hát khác của Khôi mà cũng gây cái nhiều coi như là controversy, có nhiều cái luồng dư luận khác nhau, đó là bài Seven Orgasm. Cô có thể nói rõ hơn một chút về bài hát này không?
Bài hát này nói về cái hiện tượng đang xảy ra trong giới trẻ Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Nhưng mà cô thấy hiện tượng này ở Việt Nam nhiều hơn. Đó là mọi người tự chụp ảnh bản thân mình á, đi khắp nơi cứ tự chụp ảnh bản thân mình, người ta gọi là tự sướng. Thì nó mới tạo ra một cái từ mới trong tiếng Việt gọi là tự sướng. Chỉ để là hành động tự chụp ảnh bản thân mình,
tức là tự thỏa mãn.
Dạ, cái nghĩa chính là tự thỏa mãn bản thân mình. Nhưng mà cuối cùng bây giờ thì họ thay đổi cái nghĩa đó là tự sướng, nó nghĩa là tự chụp hình bản thân. Thì mà Khôi thấy rằng là cái hiện tượng này nó chỉ ở trong thành phần ở giới trẻ nhiều, và người lớn thì ít có bao giờ có hành động này lắm. Nó cũng thể hiện cái tính thời đại, tức là tại sao mà nó như một cái căn bệnh lây lan rất là mạnh, rất là nhanh. Thật ra thì cái độ nguy hại của nó mọi người cũng chưa thấy rõ lắm, nhưng mà em chỉ thấy là nó buồn cười, nó rất là buồn cười và nó lạ lùng so với những cái thời đại khác. Nhưng giới trẻ ở những thời đại trước thì họ không có những cái hành động kỳ lạ lùng như thời đại này.
Vì vậy cho nên
kết hợp với lại những công nghệ phát triển thì con người bắt đầu thay đổi cái hành vi, nhìn nó không có đẹp mắt.
Khi tao người thật tự tin, hồn nhiên làm dáng chắc chắn mình khỏe, nụ cười thật xinh.
Đó là một cái điều nữa trong cái bài hát mà em muốn nói, đó là những người mà sử dụng Facebook thì họ đã lạm dụng nó rất là nhiều. Họ share, có nghĩa là họ chia sẻ thông tin một cách thiếu suy nghĩ, thiếu nghiên cứu, và họ thể hiện bản thân và họ thể hiện cái tôi quá nhiều, mà nó mang tính ích kỷ, và từ đó nó cũng làm cho họ cách biệt so với thế giới thật.
Ok, nghe nào, đưa tay trong cao vào bấm share nào, câu like thì ào ào hụt theo nhau nhão nhào, đam mê thịt phi giờ thì tiếp sao nào, đấm mốc đá xoay đâu cần biết là chống ai, anh hùng bàn phím không cần thiết cả đúng sai, chỉ vì nghe online biết làm sao để cài, thôi kệ cứ để mai đấy, laptop smartphone ai cũng công nghệ mới, nhưng không ai nhìn ai, mỗi người một thế giới, không nghe không nói quên ăn thì không đói, sống mở sống ai đi sống mòn.
Có một bài hát khác của Khôi, nó gọi là Adam Was No Sinner. Thì không biết là cái bài đó thì Khôi muốn đem lại đến điều gì?
Bài hát Adam Was No Sinner thì lại nói về một vấn đề xa hơn. đó là những người đang nắm quyền lực, quyền năng ở trong tay thì họ áp đặt xuống đến cho những người ở dưới, phải làm cái này làm cái kia, rồi họ nói là mình đang có tội. Và cái điều đó nó hoàn toàn là do tất cả những người nắm quyền lực đã rằng mình có tội thì mình có tội, chứ hoàn toàn tội lỗi nó không từ đó mà ra. Cái đó là cái sự vô lý trong quyền lực. Ngoài ra thì nó cũng có một phần đó là sự vô lý của những người mù quáng, tín ngưỡng một cách mù quáng đối với một cái quyền lực nào đó. Khôi hy vọng rằng là bài hát này sẽ thức tỉnh mọi người, để cho mọi người thấy rằng là những gì mình hành động và những gì mình làm hàng ngày là phải xuất phát từ trí tuệ và trái tim của chính mình, chứ đừng đi theo bất cứ một quyền lực hay là quyền năng nào ở trên cao.
Adam was no sinner, why he just obeyed the inner healthy curiosity to take the liberty and transgress authority. What basic human dignity to be free. Now ask yourself, brother, please, would you not have eaten the forbidden cheese? Now think a moment, sister wise, could it be a dictator in disguise? Who commands to those that stand on earthly lands? Prevented from exploring the depths of our wrong calling, abusing words only a man could write, in the erratic diversion of
có vẻ như là các bài hát của Khôi á, hoặc là ẩn chứa hoặc là rất là rõ ràng, mang một cái ý nghĩa chính trị hoặc là có một thông điệp nào đó. Thế nhưng mà người ta biết nhiều đến Khôi như là một Lady Gaga của Việt Nam. Theo như báo chí nước ngoài họ nhận định như vậy về phong cách ăn mặc, về phong cách biểu diễn cũng như tính cách của Khôi. Thế thì có cái gọi là mâu thuẫn giữa cái tính cách của mình, cái hình thức của mình với những cái bài hát của mình không?
Mai Khôi thấy rằng là con người ai cũng có những cái mâu thuẫn bên trong lẫn bên ngoài, con người đa tính cách mà. Và bản thân Mai Khôi thì cái việc đó nó giúp cho Mai Khôi sáng tác được nhiều vấn đề hơn. Và mỗi ngày khi mà mình tự tìm hiểu về bản thân mình thì mình sẽ hiểu được tất cả những gì xảy ra đối với những người xung quanh và đang xảy ra trong xã hội. Sự mâu thuẫn là cần nên phải có để có thể giải quyết được những câu hỏi mà mình đặt ra trong cuộc sống.
Có một bài hát khác của Khôi, đó là bài Ngày 31 tháng 3. Thì không biết là bài này nó có nằm ở trong số những bài mà để Mai Khôi vận động tranh cử ứng cử không?
Bài hát này cũng là một bài hát nhạc tình, nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt rằng là nó cũng thể hiện một cái sự cách mạng ngầm ở bên trong, cách mạng trong tình yêu.
Nó đúng như tính cách của Mai Khôi, đó là rất là nổi loạn.
Vậy thì mọi người hãy lắng nghe lời bài hát để có thể hiểu được, có thể thông cảm và chia sẻ được cái sự cách mạng của tình yêu.
Làm sao cho em hết yêu, làm sao? Làm sao cho em hết nhớ thương về sao cứ đi vòng quanh tìm cho anh. chiếc áo trắng mãi nguyện tình em. Ôi ngày 31 tháng 3, ngày sinh tình ta, ly rượu ngon anh rót cho em bằng chiếc hôn đầu. Có anh trong giấc mơ này chỉ là thế, có anh nơi góc tim này không ngại đâu.
Cảm ơn Michael rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và bài hát ngày 31 tháng 3 của Michael do cô sáng tác và trình bày cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt Xưa vào nay.
Cảm ơn các khán thính giả đã nghe chương trình này. Và Michael hy vọng rằng là chúng ta sẽ kết nối với nhau nhiều hơn qua các phương tiện truyền thông khác, chẳng hạn như là Facebook của Khôi. Nếu mà mọi người quan tâm tới Khôi nhiều hơn và muốn biết thông tin nhiều hơn thì hãy vào Facebook Mai Khôi hoặc là Facebook Đỗ Nguyễn Mai Khôi. Mai Khôi cũng sẽ có nhiều cái bài hát mới thỉnh thoảng mà Khôi up lên trên trang Facebook của mình. Chúc mọi người có một ngày thật là ấn tượng, thật là yên bình.
Cảm ơn Mai Khôi.
Mong làm sao cho vết thương kia đừng chôn vùi anh. Trong niềm đau đã quá xa xôi, còn tiếng yêu nào. Có anh trong giấc mơ này chỉ là thế, rồi xóa đi tình em. Làm sao cho em hết yêu, làm sao cho em hết nhớ.